là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Brahimi chuẩn bị tham vấn ý kiến của Mỹ và Nga về cuộc hòa đàm Syria. Tổng thống Obama mở quốc yến nghênh đón Tổng thống Pháp. Phán quyết của Tòa án Thái Lan không đả thông được bế tắc chính trị tại Thái Lan.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng mức trần nợ.
I thank the speaker for giving us this opportunity. This is really important.
Và trong phần tin liên quan đến Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc quốc tế báo động tình hình tự do báo chí tại Việt Nam.
The Vietnam has emerged as the second worst jailer of journalists in Asia and the fifth worst jailer of journalists in the world.
Xin mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Và sau đây, xin mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai bên giao chiến ở Syria bước sang ngày thứ nhì liên tiếp tại Geneva, giữa lúc nhà trung gian điều giải Lakhdar Brahimi chuẩn bị tham vấn ý kiến của các nhà ngoại giao của hai quốc gia đã giúp tổ chức cuộc hòa đàm này. Liên Hiệp Quốc hôm nay cho biết một cuộc gặp gỡ đã được ấn định cho ngày thứ Sáu giữa ông Brahimi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã được rời lên sớm hơn và sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm. Đặc sứ Brahimi trước đó đã gặp riêng với ông Gatilov trước các cuộc hòa đàm hôm nay. Trước đó, trong cùng ngày, truyền thông Nga dẫn lời ông Gatilov nói rằng Nga sẽ không hậu thuẫn một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề cứu trợ nhân đạo. Ông Gatilov mô tả nghị quyết đó là không thể chấp nhận được vì được soạn như một văn kiện có thể mở đường cho một hành động can thiệp quân sự. Lên tiếng tại một cuộc họp báo chung hôm qua với Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng thống Barack Obama nói rằng ngoại trừ nước Nga có một sự đồng thuận rộng rãi trong Hội đồng Bảo an về một nghị quyết để cho phép các nhân viên cứu trợ tiếp cận dễ dàng hơn những người cần được giúp đỡ.
Secretary Kerry and others have delivered a very direct message to the Russians that they cannot say that they are concerned.
Tổng thống Obama nói, Ngoại trưởng Kerry và nhiều người khác đã gửi tới người Nga một thông điệp thẳng thắn rằng họ không thể nói là họ quan tâm tới an sinh của nhân dân Syria khi mà còn nhiều thường dân Syria lâm vào cảnh đói khát, rằng không phải chỉ có người Syria mới phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, mà người Nga cũng có trách nhiệm vì đã ngăn chặn nghị quyết về vấn đề cứu trợ nhân đạo. Dự thảo nghị quyết được đề nghị đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người cản trở việc phân phối hàng cứu trợ. Ông Obama nói rằng tại thời điểm này, ông không tin là sẽ có một giải pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Tuy nhiên tình hình sẽ tiếp tục thay đổi và nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thăm dò mọi hướng hành động khả thi. Nga là một trong năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết 3 nghị quyết trước đây mà nếu được áp dụng sẽ tăng áp lực đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong một tin hàng đầu khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama đêm hôm qua đã nghênh đón Tổng thống Pháp François Hollande tại một buổi quốc yến có sự tham dự của giới lãnh đạo doanh nghiệp, giới tặng tiền cho các cuộc vận động chính trị và các nhân vật nổi danh ở Hollywood. Ông Hollande, người mới đây, vừa loan báo chia tay với người bạn đời lâu năm Valérie Trier-Wheeler, được xếp ngồi giữa vợ chồng Tổng thống Obama trong một căn lều ngoài trời có khả năng chứa 350 người. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã ca ngợi tình đồng minh bền chặt giữa Pháp và Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng tình đồng minh giữa hai nước chưa bao giờ mạnh mẽ hơn, và ông mô tả quan hệ giữa hai nước đã được vững chắc hơn nhiều so với cách đây 20 năm. Tổng thống Pháp nói thêm rằng hai nước giờ đây tin tưởng lẫn nhau ở một mức độ chưa từng có trước đây. Các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo hôm qua gồm có các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, vấn đề Syria, các nỗ lực chống khủng bố tại châu Phi, vấn đề thương mại, kinh tế và vấn đề biến đổi khí hậu. Ngày hôm nay, Tổng thống Hollande sẽ lên đường sang California để gặp gỡ giới lãnh đạo doanh thương tại thung lũng điện tử Silicon.
Thưa quý vị, Nam và Bắc Triều Tiên vừa tiến hành cuộc họp cấp cao nhất trong vòng 7 năm, làm tăng mối hy vọng là quan hệ giữa đôi bên sẽ được cải thiện. Từ Seoul, thông tín viên Daniel Chef của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Hội nghị cấp cao khai mạc ngày hôm nay đã được thực hiện theo đề nghị của Bắc Triều Tiên. Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết không có nghị trình hay thời biểu chính thức, nhưng các đề tài thảo luận sẽ bao gồm những chương trình sum họp gia đình. Các giới chức của Seoul và Bình Nhưỡng đã gặp nhau tại làng đình chiến Bản Môn Điếm trong vùng phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Nam Triều Tiên phái các giới chức thuộc văn phòng tổng thống và hai bộ thống nhất và quốc phòng. Trong khi đó, các giới chức Bắc Triều Tiên là những người thuộc Đảng Lao động Triều Tiên, quân đội và Ủy ban Hòa bình Thống nhất Triều Tiên. Giáo sư Kim Jong-hun, chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Đông Quốc, cho biết là cuộc đối thoại cấp cao này chứng tỏ Bắc Triều Tiên muốn phô bày một hình ảnh tốt đẹp hơn nhằm thực hiện lại cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của họ. Giáo sư Kim nói rằng diễn tiến này cũng có thể được xem là một cử chỉ bày tỏ thiện chí một cách gián tiếp với Hoa Kỳ. Ông cho rằng ngày mai, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến thăm Nam Triều Tiên, cho nên có lẽ Bình Nhưỡng muốn cho thấy ý định cải thiện các mối quan hệ liên triều. Bắc Triều Tiên hiện đang thúc đẩy cho việc thực hiện lại cuộc đàm phán hạt nhân, quy tụ hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Washington, Seoul và Tokyo muốn thấy có những cử chỉ thành thật từ Bình Nhưỡng trước khi quay lại với cuộc thương thuyết. Hội nghị cấp cao ngày hôm nay khai mạc một tuần trước cuộc sum họp cho 180 gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên hồi thập niên 1950. Cuộc sum họp được tổ chức lần đầu kể từ năm 2010, lẽ ra đã diễn ra hồi tháng 9, nhưng Bắc Triều Tiên đã yêu cầu đình hoãn với lý do là Nam Triều Tiên có thái độ mà họ gọi là thù địch và kiêu ngạo. Hồi tháng trước, Bình Nhưỡng đã đồng ý tổ chức cuộc sum họp dài 6 ngày, bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 tại khu du lịch núi Kim Cương. Nhưng tuần trước họ lại một lần nữa đe dọa hủy bỏ kế hoạch nếu Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên không hủy bỏ các cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp. Bắc Triều Tiên xem những cuộc diễn tập hàng năm này là những hành động để chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng. Trong khi đó, Washington và Seoul nói rằng mục đích của họ là duy trì tình trạng sẵn sàng để đối phó với những hành vi gây hấn của Bình Nhưỡng. Tuy có sự căng thẳng như vậy, giáo sư Kim của Đại học Đông Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên có phần chắc sẽ không đình hoãn chương trình sum họp gia đình một lần nữa. Theo lời giáo sư Kim, thì nếu chương trình này bị đình hoãn một lần nữa thì Bình Nhưỡng sẽ gặp phải những sự chỉ trích dữ dội. Mặc dù vậy, cuộc sum họp cũng có thể sẽ bị đình hoãn vì thời tiết xấu. Khu du lịch núi Kim Cương tuần này đã bị nhận chìm trong khối tuyết dày 2 mét. Nam Triều Tiên đã đưa 9 chiếc xe ủi tuyết tới nơi để dọn sạch đường xá. Nhưng theo dữ liệu thì tuyết sẽ tiếp tục rơi trong những ngày sắp tới. Cuộc họp cấp cao gần đây nhất giữa hai miền Triều Tiên đã đưa tới hội nghị thượng đỉnh vào năm 2007 giữa cố lãnh tụ độc tài Kim Jong-un của miền Bắc và cố tổng thống No Moo-hun của Nam Triều Tiên. Các mối quan hệ giữa đôi bên sau đó đã bị suy sụp vì Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và phi đạn tầm xa và vì Bình Nhưỡng đã đánh chìm một chiến hạm của Nam Triều Tiên, giết chết hơn 40 binh sĩ hải quân của miền Nam và pháo kích vào một hòn đảo của Nam Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm nay chuẩn bị lên đường công du Á Châu để thảo luận với các giới chức Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, ông sẽ không đến thăm Nhật Bản. Theo tường thuật của thông tín viên Scott Stern của đài chúng tôi tại Bộ Ngoại giao ở Washington, Tokyo đang xích lại gần hơn với Nga và Ấn Độ trong lúc có sự thiếu chắc chắn về quan hệ của họ với Washington. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Các binh sĩ nhảy dù của Nhật đang ra sức tập dượt để bảo vệ các hòn đảo có tranh chấp ở biển Đông Trung Hoa, trong lúc Trung Quốc gia tăng các hoạt động tuần tra của hải quân dựa trên một khu vực nhận dạng phòng không mới, bao gồm cả những hòn đảo này. Đây là một vụ đối đầu có nguy cơ làm cho Hoa Kỳ bị dính líu vào một thời điểm mà quan hệ giữa Washington với Tokyo bị căng thẳng vì vấn đề liên quan tới đền Yasukuni, nơi thờ phượng hàng triệu tử sĩ Nhật, kể cả 14 can phạm tội ác chiến tranh thời Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng ông tới viếng đền thờ để cầu nguyện cho các tử sĩ mà không có ý định thù hằn hay thù địch nào. Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thất vọng và hối thúc ông Abe tìm kiếm những phương thức có tính chất xây dựng để xử lý các vấn đề nhạy cảm của lịch sử. Theo giáo sư Lou Goodman của Đại học American University, nhà lãnh đạo Nhật đang đối mặt với những áp lực chính trị trong nước.
Rõ ràng là ông ấy quyết định đáp ứng những áp lực đó và không lo ngại về ảnh hưởng quốc tế của nó. Điều đó không có lợi cho các mối quan hệ quốc tế.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Nhật Bản đang tìm cách biện minh cho hành vi xâm lăng trong quá khứ.
Sự chống chế của ông Abe chỉ chứng tỏ là ông ấy bám víu một cách ngoan cố vào một khái niệm lịch sử đi ngược lại với sự thật và công lý được quốc tế thừa nhận.
Bắc Kinh đang hưởng lợi từ sự xích mích giữa Tokyo với Washington. Theo nhận định của ông Michael Oslin, giám đốc chương trình nghiên cứu Nhật Bản của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ.
We send a message to other allies that if a 50-year-old alliance can become undone fairly quickly.
Chúng ta đánh đi một thông điệp cho các nước đồng minh khác là một mối quan hệ đồng minh 50 năm có thể bị đổ vỡ một cách nhanh chóng vì những vấn đề này. Và đôi bên giờ đây đã bắt đầu công khai gây hổ thẹn và chỉ trích đối tác của mình. Về phía Washington thì dứt khoát là như vậy. Về những vấn đề như vấn đề Yasukuni chẳng hạn, điều này ảnh hưởng tới tất cả các mối quan hệ đồng minh.
Không có sự đề cập công khai nào về vấn đề liên quan tới đền Yasukuni khi Ngoại trưởng Kerry tiếp kiến Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida hồi tuần trước. Thay vào đó, hai ông đã tập trung thảo luận về vấn đề hợp tác kinh tế và quân sự. Về việc này, giáo sư Goodman nhận xét như sau.
No matter what, Japan is an important ally of the United States and will continue to be an important.
Dù gì đi nữa thì Nhật Bản là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong một thời gian khá lâu nữa. Mặc dù vậy, Nhật Bản đương nhiên cũng muốn tìm kiếm những đồng minh khác.
Các nhà quan sát nói rằng các đồng minh khác của Nhật có thể là Nga. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước ông và Nhật Bản là những đối tác tự nhiên. Ông cũng cho biết đôi bên đang thảo luận về những cách thức để chấm dứt vụ tranh chấp lãnh thổ. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang thương lượng với ông Abe về những hiệp định mới về quốc phòng và thương mại, kể cả hiệp định hợp tác hạt nhân dân dụng. Nhà phân tích Michael Oslin của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho biết như sau.
It's very clear that Japan and India are seeing more commonalities between them.
Có một điều rất rõ ràng là Nhật Bản và Ấn Độ đang nhận thấy có thêm những điểm tương đồng giữa hai nước và họ không chờ để xem Washington sẽ hành động như thế nào. Vấn đề bây giờ là điều này có thể thật sự có ích cho cả khu vực lẫn Hoa Kỳ, nhưng điều này không có ích nếu nó xảy ra vì hai nước đang cảm thấy tức giận và không biết rõ vai trò của Hoa Kỳ sẽ nắm giữ là vai trò như thế nào.
Ngoại trưởng Kerry bắt đầu chuyến công du tại Nam Triều Tiên, là nước cũng có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Nhật đối với những hòn đảo trong vùng biển có nguồn cá rất phong phú và có thể có những trữ lượng khí đốt rất lớn.
Thưa quý vị, một bảng xếp hạng mới của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho thấy những điểm nóng ở Trung Đông, Phi Châu và Á Châu đều nằm trong số những nơi mà tự do ngôn luận bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới. Tổ chức tranh đấu cho giới truyền thông báo chí này còn nói rằng tự do ngôn luận đã xuống cấp đáng kể tại Hoa Kỳ. Thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Phúc trình của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói rằng Syria đã trở nên một nơi ngày càng nguy hiểm cho các phóng viên trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua giữa chính phủ và phe đối lập. Giám đốc chi nhánh Hoa Kỳ của nhóm này, bà Delphine Haugan, nói rằng Syria đứng gần cuối bảng xếp hạng gồm 180 nước.
You have to keep in mind that more than 130 news providers have been killed in Syria since.
Chúng ta phải nhớ rằng hơn 130 người cung cấp tin tức đã bị giết hại ở Syria kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 3 năm 2011, trong đó có 45 người kể từ năm ngoái. Ngoài ra, ít nhất 16 ký giả nước ngoài và 26 người cung cấp tin tức hiện đang bị giam cầm, bắt cóc hoặc mất tích.
Bà Haugen cho biết tại những nơi khác tình trạng tư nhân hóa bạo động đang là một vấn đề ở một số quốc gia Phi Châu. Bà giải thích thêm như sau.
What we mean is that non-state groups are the main source of violence against.
Có nghĩa là các băng nhóm không thuộc nhà nước là đầu mối chính gây ra bạo động nhắm vào truyền thông báo chí. Đó là trường hợp của nhiều quốc gia Phi Châu như nhóm M23 ở Cộng hòa Dân chủ Congo hay là nhóm Al-Shabaab ở Somalia.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xem xét các khía cạnh như tính minh bạch, tính độc lập và mức độ đàn áp truyền thông báo chí trong bảng xếp hạng các nước hàng năm. Phúc Trình nói rằng tình trạng chính phủ đàn áp các trang mạng xã hội và blogger nổi bật tại Việt Nam, nước xếp thứ 174 trên bảng xếp hạng. Đồng sáng lập viên nhóm Thanh niên Dân chủ Việt Nam, cô Nguyễn Hường nói rằng nhiều người bạn của cô là các blogger bị tù đày chỉ vì đã dùng các trang mạng xã hội để bày tỏ quan điểm của họ.
The thing with the social media is it's so difficult for the government to control what people are talking about.
Vấn đề đối với các trang mạng xã hội là chính phủ rất khó có thể kiểm soát công chúng nói về chuyện gì ở trên đó, và công chúng sử dụng chúng để thảo luận về các vấn đề quan tâm chung. Đó là lý do tại sao chính phủ Việt Nam chú trọng vào việc bóp nghẹt tự do thông tin trên Internet.
Nhóm phóng viên không biên giới nói việc chính phủ săn lùng những người đã tiết lộ thông tin và những người lên tiếng cảnh báo đã là nguyên nhân đẩy vị trí của Hoa Kỳ xuống 13 bậc, xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng. Nhóm này dẫn chứng những trường hợp như vụ của ông Bradley Manning, một cựu chuyên viên phân tích tình báo quân đội bị phạt tù 35 năm vì đã chuyển các tài liệu mật cho nhóm giải mật WikiLeaks. Nhà báo chuyên viết phóng sự điều tra của tờ New York Times, ông James Reason, nhận định về thứ hạng của Hoa Kỳ trên bảng xếp hạng.
I think 2013 will go down in history as the worst year for press freedom in the United
States. Theo tôi, năm 2013 là năm mà tự do ngôn luận của Hoa Kỳ bị tụt hạng thậm tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Theo tôi, đó là việc đàn áp các phóng viên báo chí, những người lên tiếng cảnh báo và cách thức của chính quyền Obama và các công cụ an ninh quốc gia của chính phủ nhằm hạn chế lượng thông tin mà công chúng có thể biết được.
Phúc trình của nhóm phóng viên không biên giới nói Panama, Cộng hòa Dominica, Bolivia và Nam Phi nằm trong số các quốc gia đạt được tiến bộ về tự do báo chí trong năm qua.
Giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, trong một hành động chuyển hướng đột ngột, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã biểu quyết thông qua dự luật nâng mức trần nợ quốc gia mà không kèm theo điều kiện nào về vấn đề chính sách. Dự luật được thông qua với 221 phiếu thuận và 201 phiếu chống, trong đó có 199 phiếu của phe Cộng hòa. Từ điện Capital, thông tín viên Cindy Sen của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ viện Dân biểu Nancy Pelosi là người có công trong việc vận động đủ số phiếu cần thiết để nâng mức trần nợ quốc gia và tránh xảy ra tình trạng chính phủ không trả được nợ. Trong nhiều tháng nay, Tổng thống Barack Obama và phe Dân chủ ở Quốc hội không ngớt yêu cầu tiến hành một cuộc biểu quyết được gọi là biểu quyết sạch về mức trần nợ, nghĩa là không kèm theo điều kiện nào. Bà Pelosi đã cảm ơn Chủ tịch Hạ viện John Boehner về việc không để cho tín dụng của nước Mỹ bị nghi ngờ.
I thank the speaker for giving us this opportunity. This is really important.
Tôi cảm ơn ông Chủ tịch đã cho chúng tôi có được cơ hội này. Việc mang dự luật này ra biểu quyết phù hợp với tinh thần của hiến pháp và phục vụ cho lợi ích của người dân nước Mỹ là một việc vô cùng quan trọng.
Trước đó, trong ngày thứ ba, ông Boehner đã gây ngạc nhiên cho nhiều người khi ông loan báo ý định tiến hành một cuộc bỏ phiếu sạch, sau khi ông không thuyết phục được phe Cộng hòa hậu thuẫn cho kế hoạch của ông về việc nâng mức trần nợ quốc gia. Trước đó, vị Chủ tịch thuộc đảng Cộng hòa này muốn nối kết việc nâng mức trần nợ với việc hủy bỏ kế hoạch cắt giảm tiền hưu trí của nhân viên quân đội. Việc nối kết đó gặp phải sự chống đối của những thành viên bảo thủ trong phe Cộng hòa. Họ nói rằng việc đó không cắt giảm chi tiêu của chính phủ và giảm thiểu thâm hụt ngân sách. Chủ tịch Boehner nói rằng phe Cộng hòa tại Hạ viện cảm thấy tức giận vì Tổng thống Obama không chịu thương lượng về việc cắt giảm chi tiêu để đổi lấy việc nâng mức trần nợ.
He's the one driving up the debt. Then the question they're asking is, why should I deal with his debt limit?
Ông ấy là người làm cho nợ nần gia tăng, cho nên câu hỏi mà họ đặt ra là tại sao chúng tôi phải lo lắng giải quyết vấn đề giới hạn nợ của ông ấy, và vì thế cho nên chúng tôi sẽ để cho phe Dân chủ lo liệu việc huy động cho đủ phiếu. Chúng tôi sẽ huy động một số phiếu tối thiểu để cho dự luật được thông qua.
Đây là một sự thay đổi lớn đối với ông Boehner. Năm 2011, ông đã nhất định không chịu nâng mức trần nợ nếu phe Dân Chủ không tán đồng việc cắt giảm chi tiêu với một mức tương đương. Việc đó đã dẫn tới một vụ đối đầu đầy kịch tính và chỉ kết thúc vài giờ trước khi chính phủ Mỹ có thể bị lâm vào tình trạng không thanh toán được các khoản nợ. Nhưng trong hai năm qua, Tổng thống Obama nhất định không chịu điều đình về mức trần nợ và giờ đây một giới chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng ông hy vọng là thủ đoạn đe dọa để cho chính phủ vỡ nợ trong các cuộc tranh luận về ngân sách đã chấm dứt và sẽ không bao giờ được sử dụng lại một lần nữa. Theo dự liệu, trong vài ngày tới đây, Thượng viện do phe Dân Chủ chiếm đa số cũng sẽ thông qua dự luật nâng mức trần nợ mà không kèm theo điều kiện nào. Bộ trưởng Tài chánh Jack Lew cho biết ông đang phải áp dụng những biện pháp đặc biệt để có thể chi trả các hóa đơn của chính phủ và Quốc hội cần phải hành động trước ngày 27 tháng 2 để tránh tình trạng chính phủ không trả được nợ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp sau đây, mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Quốc tế báo động tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Hai tổ chức bảo vệ ký giả có uy tín trên thế giới đồng loạt lên án tình hình kiểm duyệt, đàn áp tự do báo chí tại Việt Nam chỉ vài ngày sau khi Hà Nội tuyên bố tôn trọng nhân quyền và bảo vệ quyền tự do báo chí ở buổi kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới có trụ sở tại Pháp ngày 11 tháng 2 công bố báo cáo Chỉ số tự do báo chí toàn cầu 2014, trong đó xếp hạng Việt Nam thứ 174 trên 180 quốc gia được đánh giá. Ông Benjamin Ismail, trưởng phụ trách khu vực châu Á thuộc Phóng viên Không Biên giới cho biết, điểm số và hạng của Việt Nam năm qua tiếp tục tụt dốc so với năm trước. Trong số các nước có số cư dân mạng bị cầm tù nhiều nhất trên thế giới, thì Việt Nam đứng thứ nhì sau Trung Quốc với 34 nhà hoạt động trên mạng đang bị giam cầm hiện nay. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nói, so với các năm trước thì không những số lượng các nhà báo bị sách nhiễu gia tăng, mà hình thức sách nhiễu đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với giới ký giả cũng càng ngày càng tệ hại đi. Khảo sát của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ có trụ sở tại Mỹ công bố ngày hôm nay 12 tháng 2 cho thấy Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì tại châu Á đối với các nhà báo chỉ sau Trung Quốc. Ông Sean Crispin, đại diện cao cấp của CPJ ở Đông Nam Á, nói.
The main finding being that the Vietnam has emerged as the second worst jailer of journalists in Asia and the fifth worst jailer.
Ông Sean nói, Việt Nam nổi lên thành nhà tù lớn thứ nhì ở châu Á và là nhà lao lớn thứ năm trên thế giới đối với giới ký giả, với số nhà báo bị cầm tù không ngừng gia tăng. Cuộc khảo sát nhan đề các hình thức tấn công báo chí là bản đánh giá thường niên của CPJ về tình hình tự do báo chí toàn cầu cho thấy, trong năm qua, số blogger bị Việt Nam tống giam không ngừng tăng, mà đa số bị kết tội bằng các điều luật chống nhà nước có nội dung mơ hồ, vì họ chỉ viết bài thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng hay phê phán sự lãnh đạo hay chính sách của nhà nước. CPJ nhận xét, chính phủ Việt Nam vẫn duy trì một trong những chính sách kiểm duyệt truyền thông gắt gao nhất châu Á, thể hiện rõ nhất qua việc cấm đoán báo chí tư nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước và sách nhiễu đàn áp những người viết blog tự do, bất đồng quan điểm với đảng Cộng sản cầm quyền. Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách của CPJ liệt kê các nước đe dọa tự do báo chí trên toàn cầu. CPJ nói, xu hướng đáng quan ngại trong năm qua là việc Hà Nội ban hành thêm các luật lệ, cấm đoán tự do ngôn luận và không ngừng đàn áp những ngòi bút thể hiện quan điểm độc lập trên mạng. Vẫn theo CPJ, năm qua chứng kiến sự tăng cường chiến dịch đàn áp của Việt Nam với những ngòi bút phản ánh hiện trạng xã hội, chỉ trích nhà nước hay kêu gọi dân chủ, với ít nhất 18 nhà báo bị cầm tù, theo thống kê của tổ chức này. Trong chuyến công du Đan Mạch của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 9 năm ngoái và tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ UPR ở Liên Hiệp Quốc đầu tháng này, Hà Nội nói quyền tự do báo chí được bảo vệ và phát huy ở Việt Nam với hàng trăm tờ báo và hàng triệu blogger tự do viết blog trên mạng. Khi được hỏi liệu khảo sát chỉ số tự do báo chí 2014 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới có xét đến các số liệu này hay không, ông Ismail phản hồi.
It is not the only factor to take into account. Mainly uh, the, the policy of the government and the legal framework that
Ông Ismail nói, đó không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá tự do báo chí, mà chủ yếu là các chính sách của nhà nước và khung pháp lý liên quan đến quyền tự do thông tin, tự do báo chí mới là điều đáng nói. Vì anh có thể cho phát triển về số lượng, nhưng cùng lúc lại tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn. Anh có con số để chứng tỏ sự phát triển của báo chí, không có nghĩa là anh để cho báo chí phát triển tự do. Bằng chứng là Hà Nội vẫn tiếp tục ban hành các nghị định giới hạn tự do báo chí như 72, rồi sau đó là 174 đối với những người chia sẻ thông tin trên Facebook. Bên cạnh các điều luật hình sự về an ninh quốc gia vốn mơ hồ, nhưng thường được dùng để bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích nhà nước như điều 88, bộ luật hình sự, tội tuyên truyền chống nhà nước, hay điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền.
Release all 34 newsmakers. Human rights.
Tổ chức phóng viên không biên giới nói, cách duy nhất để Hà Nội chứng minh là các cáo buộc của thế giới đối với tình hình tự do báo chí tại Việt Nam là sai trái, là hãy trả tự do ngay lập tức tất cả những blogger, các nhà báo đang bị cầm tù chỉ vì thể hiện các nhân quyền căn bản tại Việt Nam. Điều mà trước nay cộng đồng quốc tế vẫn luôn hối thúc Việt Nam phải thực hiện.
Quý thính giả, quan chức hàng đầu của Đài Loan đặc trách các vấn đề Hoa Lục tiếp tục chuyến đi lịch sử của ông tới thăm Trung Quốc với những lời kêu gọi hãy cải thiện hơn nữa các quan hệ song phương. Ông Vương Úc Kỳ, chủ nhiệm Ủy ban Hoa Lục của Đài Loan, đưa ra phát biểu đó khi đến thăm Lăng Tôn Duật Tiên, người sáng lập nước Trung Quốc hiện đại. Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi ông Vương mở đàm phán chính trị đầu tiên của Đài Loan với Trung Quốc kể từ sau cuộc nội chiến giữa hai bên cách đây 65 năm, trong một dấu hiệu có tính biểu tượng về các quan hệ nồng ấm hơn giữa hai bên. Ông Vương nói trong 60 năm qua, vào những thời điểm căng thẳng nhất, hai bên eo biển Đài Loan vẫn ở trên bên bờ vực chiến tranh. Nhưng từ năm 2008 tới nay, cả hai bên đều cổ vũ cho hòa bình, ổn định và phát triển qua các cuộc tham khảo ý kiến và liên lạc thường xuyên. Theo ông, ưu tiên trong tương lai là hai bên phải thừa nhận sự tồn tại của nhau và giải quyết các vấn đề theo một hướng tiếp cận thực tiễn, hầu có thể thiết lập mối quan hệ ổn định giữa hai bên eo biển Đài Loan. Tại Thái Lan, một tòa án đã từ chối không ra phán quyết về tính hợp pháp của cuộc bầu cử quốc hội mới nhất tại nước này và như thế đã giáng một đòn vào Đảng Dân Chủ Đối Lập là đảng cho rằng cuộc bầu cử đó là bất hợp pháp. Tòa Bảo Hiến Thái Lan hôm nay còn bác bỏ đề nghị của đảng đương quyền Phiêu Thái cho rằng các cuộc biểu tình của phe đối lập kéo dài nhiều tuần lễ là một âm mưu nhằm lật đổ chính quyền. Các phán quyết này của Tòa án Hiến pháp Thái Lan không đả thông được bế tắc chính trị đã làm tê liệt nước này từ hồi cuối năm ngoái. Tại Pakistan, 9 người đã bị giết chết ở các vùng ngoại ô thành phố Peshawar sau khi những kẻ tấn công ném lựu đạn vào căn nhà của một nhân viên cảnh sát Pakistan. Các giới chức nói rằng chưa có ai hoặc nhóm nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công xảy ra hôm nay. Và Tina May của Slovenia, Dominic Gissin của Thụy Sĩ trở thành hai vận động viên đầu tiên trong lịch sử Olympic, cùng về nhất trong môn trượt tuyết Alpine và cùng đoạt huy chương vàng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.